Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 10, sau phần tin tức, cha du xe Trần Sĩ Nghị sẽ chia sẻ về bài tin mừng Chúa Nhật 29 thường niên. Và trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chọn lựa phục vụ tại nơi xa xôi nhất thế giới của bác sĩ Tom Katina. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm người bản địa tham dự Thượng Hội đồng về Amazon đang diễn ra trong những ngày này tại Vatican. Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm khoảng 40 người bản địa. Họ là những người đang tham dự Thượng Hội đồng về Amazon và những người đến từ các cuộc họp khác cũng đang có mặt tại Roma trong thời gian này. Nhóm người bản địa được Đức Cha Roque Paloschi, Tổng giám mục Portovelo và Đức Hồng Y Claudio Umis tháp tùng. Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ đã được bắt đầu với bài phát biểu ngắn của hai đại diện người bản xứ, một nam và một nữ. Cả hai đều nói lên lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì đã triệu tập Thượng Hội đồng và xin Đức Thánh Cha giúp đỡ để họ có thể thực hiện ước mơ về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho chính người bản địa. Hai vị đại diện cũng xin Đức Thánh Cha trợ giúp để vùng đất của họ được chăm sóc, con cái được thừa hưởng tài nguyên. Đáp lời họ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng tin mừng như hạt giống gieo vào lòng đất, phát triển với những đặc điểm của đất mà nó được gieo vào. Đề cập đến vùng Amazon, Đức Thánh Cha lưu ý những nguy hiểm của những hình thức thực dân mới. Cuối cùng, liên quan đến nguồn gốc của Kitô giáo, một tôn giáo được sinh ra trong thế giới Do Thái, phát triển trong thế giới Hy Lạp Latin và sau đó đến các vùng đất khác. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, tin mừng phải được hội nhập văn hóa bởi vì các dân tộc đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu với văn hóa riêng của họ.
Roma. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của Hội đồng Đại kết các xã hội Kitô nhân dịp Ngày Quốc tế Dịch thuật, thần học gia Alexander Marcus Schweitzer đã bày tỏ quan điểm về những thách đố liên quan đến việc dịch Kinh Thánh. Hơn 7.100 ngôn ngữ được nói trên hành tinh, thì có hơn 3.700 ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu, hiện nay chưa có bản dịch Kinh Thánh. Tuy nhiên, theo thần học gia, sự đa dạng ngôn ngữ có thể thúc đẩy một sự phong phú và tăng cường sự hiểu biết của chúng ta về lời Chúa, được thể hiện trong các nền văn hóa khác nhau. Ông Schweitzer cho biết, hiện nay, Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch sang 700 ngôn ngữ và hơn 1.500 ngôn ngữ có bản dịch Tân Ước. Và mặc dù việc dịch toàn bộ Kinh Thánh hay Tân Ước mất vài năm, mỗi năm vẫn có rất nhiều ngôn ngữ nhận được bản dịch đầu tiên. Trong năm 2018, các hiệp hội Kinh Thánh từ khắp nơi trên thế giới đã góp phần hoàn thành các bản dịch sang 66 ngôn ngữ cho 440 triệu người sử dụng. Thần học gia cũng đề cập đến những khó khăn trong việc dịch Kinh Thánh. Từ góc độ văn hóa, các bản văn Kinh Thánh phản ánh các nền văn hóa của vùng Cận Đông cổ đại, mà liên quan đến văn hóa thường không dễ chuyển dịch. Khi dịch thuật, các dịch giả phải cố gắng gìn giữ các đặc điểm của văn hóa Semit, đặc biệt là một số phần sứ điệp Kinh Thánh, nhưng đồng thời phải truyền đạt các khái niệm có ý nghĩa đối với văn hóa lãnh nhận bản dịch. Hơn nữa, từ quan điểm ngôn ngữ học Kinh Thánh, có nhiều thể loại văn học và nhiều ngôn ngữ không có trong văn chương Kinh Thánh. Ngoài ra, liên quan đến từ vựng thần học, các thuật ngữ chính như chuộc tội, tha thứ, tội lỗi trong nhiều ngôn ngữ không hiện hữu. Một thách đố khác liên quan đến các truyền thống thần học của các giáo hội cũng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình dịch thuật. Cuối cùng là những khó khăn về tài chính, bao gồm vấn đề tài trợ, nhu cầu địa phương cũng như ý tưởng và mong muốn của các nhà tài trợ.
Lyon, từ ngày 9 đến 10 tháng 10 vừa qua, tại thành phố Lyon, nước Pháp, đã diễn ra hội nghị bổ sung của Quỹ Thế giới nhằm tìm kiếm sự quyên góp để chống lại SIDA. Caritas quốc tế đã hợp tác với Quỹ Thế giới để chống lại SIDA, bệnh lao và sốt rét. Hoạt động của giáo hội Công giáo đối với tình trạng khẩn cấp của SIDA và đối với tất cả các đại dịch có thể được định lượng bằng số lượng bệnh viện, trạm xá, nhà cho người già mà các tổ chức Công giáo quản lý trên toàn thế giới. Quỹ Thế giới được thành lập vào năm 2002, được gợi hứng từ Liên Hiệp Quốc và được các nước G8 phê duyệt. Nó được tài trợ 95% bởi các khoản đóng góp cá nhân, và từ năm 2002 đến tháng 7 năm 2019, quỹ đã quyên góp từ các hỗ trợ của chính phủ hơn 52 tỷ đô la. Hội nghị bổ sung diễn ra 3 năm một lần. Mục tiêu của năm nay là tăng thêm 14 tỷ đô la nhằm chấm dứt đại dịch SIDA, sốt rét và bệnh lao kể từ năm 2030. Sự tham gia của giáo hội Công giáo được thấy rõ qua số lượng lớn các cơ sở y tế Công giáo cung cấp dịch vụ chăm sóc ở nhiều cấp độ khác nhau. Dữ liệu năm 2018 đề cập đến 5.287 bệnh viện và 15.397 trạm xá. Ngoài ra, còn có 15.722 chương trình nội trú cho người già và người khuyết tật mãn tính. Quỹ Thế giới nhìn nhận công việc của các tổ chức lấy cảm hứng từ Công giáo, và từ năm 2015 đến 2018 đã hỗ trợ cho các tổ chức này 1,1 tỷ đô la. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề ý thức hệ. Bởi vì các tổ chức quốc tế viện trợ để chống lại SIDA cũng viện trợ cho các chương trình đi ngược với giáo lý Công giáo, ví dụ việc phân phối bao cao su. Đây là một vấn đề mà các tổ chức Công giáo nhận thức rõ ràng. Tất cả các hoạt động cùng làm với các tổ chức quốc tế được thực hiện theo các giá trị Kitô giáo, đã được ký kết trong bản ghi nhớ với Tổ chức chống lại SIDA của Liên Hiệp Quốc và một thư thỏa thuận với Quỹ Thế giới, nêu rõ ràng những gì giáo hội làm, những gì giáo hội không làm, những gì giáo hội có thể chấp nhận và những gì không thể chấp nhận. Sự hợp tác chỉ vì hợp tác của gia đình nhân loại, đặc biệt vì những người dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức Caritas quốc tế đã dùng số tiền tài trợ của Quỹ Thế giới vào các hoạt động như phân phát màn ngủ diệt côn trùng cho 70 triệu người ở Nigeria, phân phối vaccine chống sốt rét cho 6 triệu rưỡi trẻ em ở 4 quốc gia trong khu vực Sahel, trợ giúp các tù nhân ở Mali kiểm soát chống bệnh lao, phân phát thuốc cho 122.000 người có HIV dương tính tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đào tạo các nhân viên trong chương trình chống HIV tại Guinea. Đây là một phần trong sự dấn thân lâu dài của tổ chức Caritas quốc tế. Từ năm 1999, Caritas quốc tế đã trở thành một tổ chức phi chính phủ có quan hệ chính thức với Tổ chức Y tế Thế giới.
Nicaragua, trên các mạng xã hội tại nước này lại xuất hiện các thông điệp kích động thù hận đối với giáo hội Công giáo và các linh mục, với các mô tả rùng rợn bằng các hình nộm mặc những chiếc áo choàng đen bị treo cổ. Hôm 13 tháng 10, Đức Hồng Y Leopoldo Prenes đã nhận định, giáo hội Công giáo có các đặc tính là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, nhưng còn thiếu một đặc tính cần được đưa vào kinh thánh, đó là bị bách hại. Lời bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các đảng cầm quyền tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chống lại giáo hội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Prenes xem nhẹ chiến dịch gây hấn này. Ngài quy trách nhiệm cho những kẻ lười biếng, không có gì để làm và tìm cách thể hiện mình vì họ không còn cách nào khác. Ngài thừa nhận rằng giáo hội ở Nicaragua liên tục bị tấn công, đặc biệt thường xuyên hơn sau ngày 18 tháng 4 năm 2018, sau khi các giám mục, các nhân chứng và những trung gian hòa giải trong cuộc đối thoại quốc gia đề nghị Tổng thống Daniel Ortega từ chức và tổ chức bầu cử sớm như một cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị xã hội của đất nước. Cha Edwin Roman, cha sở nhà thờ xứ San Miguel ở Masaya, khẳng định: "Thế giới phải biết ai là người thúc đẩy lòng thù hận ở Nicaragua. Họ luôn là tác giả cái chết của rất nhiều người và họ phải dừng lại." Cha cho biết rằng không chỉ các linh mục mà mọi công dân tốt, những người muốn công lý, tự do và dân chủ cho Nicaragua chỉ cần lên tiếng yêu cầu những điều này thì đều bị xem là kẻ thù của chính phủ. Cha Edwin nhắc lại một thực tế là những cuộc tấn kích giáo hội ngày nay vượt quá cuộc tấn công trong những năm 1980 trong cuộc nội chiến ở Nicaragua. Cha nói: "Trong những năm 1980, chế độ độc tài của Somoza dùng vũ khí chống lại những cánh tay giơ lên, còn bây giờ là một chế độ độc tài chống lại một dân tộc không vũ trang."
Vatican. Lúc 4 giờ chiều thứ Sáu 18 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khánh thành bảo tàng Anima Mundi, linh hồn của thế giới, và triển lãm về Amazon bên trong bảo tàng Vatican. Đức Thánh Cha nói: "Đây không đơn thuần là một bảo tàng theo quan niệm truyền thống. Nó trở thành ngôi nhà mà bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy rằng trong ngôi nhà này có chỗ cho mình, cho dân tộc, truyền thống và văn hóa của mình, dù là người châu Âu hay người Ấn Độ, người Trung Quốc cũng như người dân bản địa Amazon hoặc Congo, người vùng Alaska hay từ vùng sa mạc của Úc cho đến đảo Thái Bình Dương. tất cả các dân tộc đều có ở đây dưới sự che bóng của vòm đền thờ Thánh Phêrô gần với trái tim của giáo hội và giáo hoàng. Vì lý do đó mà bảo tàng hôm nay được khánh thành được gọi là bảo tàng Anima Mundi, trái tim của thế giới. Tại đây, người xem cũng tìm thấy một không gian đặc biệt để đối thoại, mở ra với người khác và cũng là không gian của gặp gỡ. Bảo tàng Vatican trong những năm qua đã trưng bày hàng ngàn tác phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới. Các tác phẩm nghệ thuật là sự thể hiện tinh thần của các dân tộc, do đó phải luôn nhìn vào mỗi nền văn hóa bằng thái độ cởi mở và thành ý. Đức Thánh Cha ước mơ bảo tàng dân tộc học này gìn giữ bản sắc đặc biệt của nó theo thời gian và nhắc nhở mọi người về giá trị của hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc và các quốc gia. Ngài cũng ước mong những câu chuyện được kể nơi đây sẽ vang vọng tiếng nói của Thiên Chúa nơi những người viếng thăm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Cha Giuse Trần Sĩ Nghị chia sẻ về bài Tin mừng Chúa Nhật 29 thường niên.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù." Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng, mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán, các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hàng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khởi đầu đoàn tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca đã thuật lại cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã muốn dạy các môn đệ bài học kiên nhẫn khi cầu nguyện, chứ đừng nản chí. Có lẽ Đức Giêsu thấy các môn đệ đã xin mình dạy họ cầu nguyện, nhưng rồi họ đã nản chí khi cầu nguyện. Trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng có thể tương tự như thế. Có nhiều lý do làm chúng ta nản chí khi cầu nguyện. Mỗi chúng ta có thể gặp hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, chúng ta cầu nguyện mà thấy điều chúng ta xin Chúa không sẽ đến với mình. Dường như Chúa không nghe lời mình xin. Dường như Chúa không để mắt đến mình. Mình xin hoài một điều gì đó mà chẳng thấy được. Trong trường hợp này, thường là khi cầu nguyện, chúng ta kêu xin Chúa, kêu cầu lên Chúa những thiếu thốn của chúng ta. Nhưng rất nhiều khi, những thiếu thốn mà chúng ta nhận ra là do mình so sánh với người bên cạnh. Rồi mình thấy thiếu điều này, thiếu điều kia, thiếu nhiều điều mà người khác có. Thế là chúng ta đến xin những điều chúng ta thấy thiếu. Chúng ta kêu cầu lên Chúa để tìm sự lấp đầy cho cảm nhận thiếu thốn của mình khi mình so sánh với người bên cạnh. Và cũng có khi chúng ta thật sự không thiếu, nhưng vẫn cứ kêu cầu Chúa để muốn lấp đầy cảm giác thiếu thốn nơi mình, vì chúng ta muốn sự an toàn. Và khi đó, đối với chúng ta thì Thiên Chúa trở nên người cung cấp cho những gì chúng ta thấy thiếu. Có khi chúng ta cứ mãi xin, cứ mãi thấy thiếu mà chẳng bao giờ thấy đủ. Rồi chúng ta cảm nhận Chúa chẳng đáp ứng đủ sự thiếu thốn của mình. Thế là chúng ta trở nên chán nản, không muốn đến với Chúa nữa. Trường hợp thứ hai, chúng ta phải thường xuyên đối diện với những khó khăn trong cuộc sống cứ liên tiếp xảy đến với mình. Rồi chúng ta đâm ra nghi ngờ Chúa. Tại sao Chúa cứ để cho những điều đó xảy đến với mình? Chúng ta chán nản đến với Chúa trong cầu nguyện vì cảm nhận dường như Chúa chẳng để ý đến tình trạng khó khăn của mình. Trong trường hợp này, chúng ta không kêu cầu lên Chúa, không kêu cứu đến Chúa, nhưng lại nghi ngờ về tình yêu của Chúa dành cho mình. Bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi người môn đệ và cũng mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay hãy điều chỉnh lại cách thức chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là người cung cấp những gì chúng ta muốn có. Thiên Chúa không phải là đấng im lặng bỏ mặc chúng ta. Thiên Chúa là đấng minh xét. Đức Giê-xu đã kể dụ ngôn về một bà quá đến xin quan tòa minh xét cho mình. Và quan tòa đã minh xét cho bà ấy vì bà ấy đã kiên nhẫn kêu cứu, kiên nhẫn đi tìm sự thật, kiên nhẫn đi tìm công lý cho cuộc đời bà ta. Đức Giê-xu cũng khẳng định với các môn đệ rằng Thiên Chúa sẽ minh xét cho người được chọn, người ngày đêm kêu cứu. Một ông quan tòa không tốt như thế mà còn phải chấp nhận minh xét cho bà quá liên lỉ kêu cứu đến ông, thì huống hồ là Thiên Chúa, đấng luôn có lòng thương xót đối với mỗi người. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại im lặng làm ngơ? Có nhiều khi chúng ta thắc mắc hay hoang mang, vì sao mình có kêu cứu mà mình có kêu cứu đến Chúa hoài mà cuộc sống vẫn đầy khó khăn? Sao chúng ta đi tìm chứ, chúng ta đi tìm hoài mà không thấy ánh sáng cho những vấn nạn của cuộc đời mình? Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hôm nay, hãy ý thức mình là những người được Chúa chọn, được Chúa cho hiện diện trên cuộc đời này, được biết đến Chúa, được Chúa yêu thương. Chúa sẽ minh xét cho cuộc đời mỗi người chúng ta khi chúng ta biết kêu cứu đến Chúa, biết kiên nhẫn đi tìm sự thật cho cuộc đời mình, đi tìm ánh sáng cho những thách đố khó khăn của cuộc sống. Kiên nhẫn đến với Chúa trong cầu nguyện để lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa cho mỗi bước đi của cuộc đời mình. Chúng ta được mời gọi hãy kiên nhẫn, vì đường lối của Chúa thì vượt xa sự tính toán của con người. Và Thiên Chúa luôn yêu thương mỗi chúng ta là những người con của Chúa. Chúa luôn muốn mỗi người chúng ta sống sự sống tròn đầy của Chúa. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Lời cuối cùng của Đức Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Liệu mỗi chúng ta có đủ kiên nhẫn và tiếp tục dám tín thác cuộc đời của mình vào bàn tay Thiên Chúa, đấng mà đôi khi chúng ta lại cảm nghiệm là sự im lặng, là làm ngơ trước những khó khăn cuộc đời của mình? Xin Chúa cho mỗi chúng ta từng ngày sống, cảm nghiệm từng chút một những dấu chỉ của sự hiện diện và tình yêu của Chúa, đấng vẫn đang yêu thương, đang dẫn dắt mỗi người bước đi trong ánh sáng và sự sống của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chọn lựa phục vụ tại nơi xa xôi nhất thế giới của bác sĩ Tom Catena. Tom Catena, một bác sĩ người Mỹ, đã dành phần lớn thời gian của mình ở rặng núi Nuba của Sudan, một vùng xa xôi và hẻo lánh, nhưng công việc phi thường của ông lại được cả thế giới biết đến. Ông là bác sĩ duy nhất làm việc trong khu vực nhiều lần bị tàn phá bởi cuộc nội chiến tàn khốc. Núi Nuba là nơi sinh sống của hơn 750.000 người và Catena là bác sĩ thường trực duy nhất ở đó. Điện thoại của ông mở 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Có những ngày, ông khám tới 400 bệnh nhân. Hầu hết các tổ chức nhân đạo đã rời khỏi núi Nuba khi cuộc chiến nổ ra vào năm 2007. Nhưng bác sĩ Catena đã dũng cảm chọn ở lại. Ông là một trong số ít nhân viên y tế với một tổ chức viện trợ quốc tế ở lại sau khi nội chiến Sudan nổ ra trong khu vực. Theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2011, ít nhất 50.000 người đã thiệt mạng và ước tính 1/4 số dân Sudan đã bị di tán. Bây giờ, thế giới đang chú ý đến việc phục vụ dũng cảm, đối mặt với nguy hiểm của bác sĩ Catena.
bộ phim tài liệu Trái tim của Nuba kể về cuộc đời của bác sĩ. Tạp chí Time đã chọn ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong năm 2015 và năm 2017. Ông đã nhận được giải thưởng Aurora, một giải thưởng nhân đạo toàn cầu được thành lập để công nhận những anh hùng thời đại. Công việc của bác sĩ Katena đã trở thành ánh sáng cho thế giới, một điều rất phù hợp vì ông là một người Công giáo sùng đạo, được đức tin hướng dẫn và thêm sức mạnh. Ông chia sẻ, chúng tôi thực sự phải dựa vào Chúa mỗi ngày, không chỉ trong những tình huống khó khăn mà còn trong những công việc thường ngày. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục trung thành. Chắc chắn rằng những điều hằng ngày này bao gồm nhiều thách thức thực tế. Bác sĩ nói, có rất nhiều điều thất vọng xuất hiện nhiều lần trong ngày. Chúng tôi có rất ít chuyên gia y tế được đào tạo, mặc dù dần dần chúng tôi đang có nhiều hơn. Một trong những vấn đề lớn nhất của chúng tôi là hậu cần. Có thể mất một tháng trong mùa mưa để đưa những thứ chúng tôi cần từ nơi này đến nơi khác. Chúng tôi cũng phải nhận mọi thứ được gửi bằng máy bay từ Kenya, rất tốn kém. Có vài tháng trong năm, chúng tôi hoàn toàn bị xa cách với thế giới bên ngoài và chúng tôi phải làm việc chỉ với những gì chúng tôi có. Sống trong một khu vực bị chiến tranh tàn phá và những thiếu thốn hạn chế nghiêm trọng như vậy cũng đủ để khiến bất cứ ai rơi vào tuyệt vọng. Nhưng trong lò lửa đau khổ, bác sĩ Katena đã học được cách kín múc sức mạnh của mình từ Thiên Chúa và tìm thấy sự kiên trì và can đảm nơi Chúa. Bác sĩ chia sẻ, khi cuộc sống dễ dàng và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bạn có thể cảm thấy rằng bạn không cần phải dựa vào Chúa. Tuy nhiên, khi bạn không chắc chắn rằng bạn sẽ sống sót qua thời gian này, khi có những điều đáng buồn xảy ra xung quanh bạn, đức tin là thứ duy nhất còn lại để dựa vào. Chính niềm tin của tôi giữ tôi ở đó. Nếu có điều gì đó mà ông Katena muốn những người ủng hộ và các Kitô hữu của mình biết, đó là bạn không cần phải đi đến một đất nước xa xôi để phục vụ Chúa và những người khác. Bạn có thể tham gia vào sứ vụ của bác sĩ Katena ngay tại nơi bạn đang ở, vì nó không chỉ là sứ vụ của ông mà còn là của Chúa Kitô. Công việc của bác sĩ Katena thực hiện nghe có vẻ gần như siêu phàm, và theo một cách nào đó, đó là ân sủng siêu nhiên trợ giúp ông khi thiếu hụt các phương tiện con người. Ông kể, chúng tôi thật sự may mắn vì chúng tôi là một bệnh viện truyền giáo và nhà thờ cách đó khoảng 30 mét. Chúng tôi có một linh mục ở đó dâng thánh lễ hằng ngày. Điều đó thật sự không thể thiếu. Không có tất cả điều đó, tôi không thể nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục làm điều này. Bên cạnh bí tích thánh thể, bác sĩ Katena được nâng đỡ nhờ sự can thiệp của các thánh. Ông tìm cảm hứng nơi các ngài, đặc biệt là các vị thánh của Sudan như Josephine Pakita và Daniel Koboni. Mẹ Teresa và thánh Francisco Assisi, cả hai đều chăm sóc người bệnh, cũng là quan thầy và là gương mẫu của ông. Ông chia sẻ, tôi nghĩ về thánh Francisco Assisi và cách tiếp cận của ngài, và tôi cố gắng bắt chước điều đó. Theo ông, cuộc đời của thánh Francisco có liên quan đặc biệt đối với giáo hội ngày nay. Ông nói, thánh Francisco đã sống trong thời điểm có rất nhiều vụ bê bối giữa các giáo sĩ, và tôi nghĩ rằng có rất nhiều điểm tương đồng với thời đại của chúng ta. Người Công giáo thời hiện đại có thể thấy ở thánh Francisco một gương mẫu của lòng trung thành, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Ngài đã không rời bỏ giáo hội, nhưng vẫn ở lại và làm việc lặng lẽ và khiêm nhường để thay đổi nó từ bên trong. Ngày nay hơn bao giờ hết, giáo hội cần các giáo dân xắn tay áo lên và tích cực trong hoạt động phục vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.